Lữ Đoàn Mông Đen của tác giả Bình Nguyên Lộc. Phần 7. Định xối nước ào ào, chàng phải tắm cho thật đã thèm mới đi ăn cơm, mà nuốt cho trôi được. Giữa hai gáo nước kia, chàng nghe là hình như có tiếng gõ cửa. Dân khách của căn nhà khích vách với chàng gõ cửa bên ấy, chàng vẫn nghe y hệt như họ gõ cửa nhà chàng. Chàng đã làm nhiều lần rồi nên lần này cũng tưởng là như vậy nên vẫn tiếp tục xối nước. Cái cách tắm cho mát chứ không phải tắm cho sạch thì cứ sôi nước mãi chứ chẳng có kỳ cọ gì. Gáo này vừa trút xong thì lại bồi tiếp cái gáo khác liền. Bên ngoài họ có biểu tình kẻ tắm chưa dễ đã hay biết. Nhưng rồi chàng lại nghe văng vẳng: "Anh Định ơi!" Mặc dầu thế, chàng cứ tiếp tục xối nước cho đó là ảo ảnh, ảo âm. Vì quả thật chính đêm rồi đã có vài lần chàng lại nghe như vậy: "Anh Định ơi!" À, lần này thì thật đây, rõ ràng là có tiếng gọi ở ngoài trước. Định thôi tắm ngay, mặc dầu chàng vẫn còn thèm nước ghê lắm. Chàng vội choàng vào người một chiếc áo dài may bằng vải khăn lông, loại áo mà những người sang họ mặc để đi từ trong nhà tắm vào buồng ngủ. Nó vừa kín đáo, vừa để lau khô toàn thân thể, rồi đi mau lên trên nhà. Tới ngưỡng cửa buồng trong, chàng hỏi lớn: "Ai đó?" Tim chàng đập mau lắm, mặc dầu chàng có gái tới gõ cửa rất là thường, nhưng lần này linh tánh của chàng cứ cho là không phải những cô ả bá vơ đó đâu. Thật ra thì tại mong chờ ai lâu ngày quá, chàng cứ tưởng tượng mạnh vậy thôi, chứ không có linh tánh khỉ khô gì hết. "Lan đây, anh Định ơi!" Định suýt nữa đứng tim. Chàng mặc luôn chiếc áo kỳ dị đó để chạy ra trước mở cửa, hầu tránh cho Lan khỏi phải chờ đợi lâu, vì chàng biết Lan gọi cửa đã lâu lắm rồi. Cánh cửa mở ra, chàng vừa nói mau vừa bước lùi vào trong. "Em cứ vô chơi, anh xin lỗi em vì anh đang tắm ở ngoài nhà sau nên anh không nghe gì hết." Rồi chàng biến mất vào trong. Định thay y phục tóc hành như sợ trễ xe lửa vậy, mang xăng đan chứ chẳng có kịp diện cái đôi giày đẹp nhất của chàng. Nếu may mắn thì đi với người đẹp cho coi được. Khi chàng trở ra ngoài thì cô khách nói trước: "Em đến quá sớm, có bất tiện cho anh lắm không?" "Không, anh tắm cũng vừa xong, chỉ có em là phải chịu khổ vì phải đợi cửa lâu quá." "Em may mắn lắm chứ, mặc dầu kêu cửa rất lâu em cũng không thất vọng. Nhờ cửa sổ mở em nghe được tiếng xối nước ở sau nhà nên em mừng khỏi phải về không. Em tới sớm quá, chỉ cốt khỏi lật anh đó mà thôi." "Chắc em chưa ăn cơm tối." "Dạ chưa." "Vậy thì đi ăn cơm cá kèo với anh có được không?" "Rất là hoan nghênh." "Nhưng sợ chị Liên đợi cơm em rồi chị ấy sẽ nói sao?" "Chị sẽ không biết và cũng không nói gì hết. Tới bữa không về thì chị chỉ để phần cơm thôi." "Nhà em có bao nhiêu người?" "Chỉ có hai chị em với bà bếp làm đủ thứ công việc nhà khác nữa." "Vậy gia trưởng của em quá là dễ dãi." "Đó là rủi ro của em và của nhiều gia đình hiện nay. Muốn có giáo dục, trong nhà phải cần có một người. Hai người đi chạy gạo hết thì con cái phải hỏng. Phương chi trong gia đình em, hai người ấy lại là một. Chị ba em vừa là gia trưởng đi chạy gạo và vừa là bà mẹ cần thiết ở trong nhà." Định hỏi đùa: "Thành thử muốn giáo dục con em thì phải lạc hậu." "Là thế nào?" "Nghĩa là phải bỏ cái vụ phụ nữ chức nghiệp mà đàn bà họ đã làm giặt lên để đòi hỏi." "Nếu suy nghĩ cho kỹ thì đúng như vậy. Trong gia đình không thể thiếu cả hai người mà con em khỏi hỏng. Nhưng nhà nghèo họ phải hy sinh con em để cả hai cùng phải chạy gạo thì đành rồi. Mà anh thấy lắm nhà giàu, họ cũng như thế. Bà vợ có ông chồng xuất nhập cảng, vẫn bỏ nhà đi cả ngày lẫn đêm để làm áp phê thêm. Thế nên xã hội ta ngày nay mới ra như thế này. Họ cứ tưởng tối về quất cho mỗi đứa vài roi là đủ rồi, là giáo dục đó. Họ quên rằng chính sự có mặt mới là giáo dục. Có mặt mà làm thinh 100 lần hiệu quả hơn là dạy 15 phút, đánh đòn 5 phút, rồi lại bỏ đi cả ngày lẫn đêm. Nếu chị ba em là vợ của một công chức, thủ phận làm nội trợ, chắc em không ra như thế này đâu. Chị ấy cứ đi làm, mà tai hại lắm lại là làm đêm. Chị ấy đi cả đêm, còn ngày thì chị ấy lại ngủ. Có mặt thì cũng như không. Em bỏ học hồi nào? Hồi năm kia, năm em lên đệ ngũ, lúc đó em 15 tuổi. Sao em lại bỏ học? Dễ hiểu quá. Tối, ai bắt em học bài làm bài? Sáng ra thì ai bắt em đi học? Em cúp cua, ai kiểm soát? Nếu ngày sau em lấy chồng được có con, em sẽ thủ phận làm người nội trợ. Em thấy rằng rất cần thiết cho tương lai dân tộc mà phải lạc hậu như vậy. Không, trong một gia đình thiếu cả hai người là hỏng bét. Định là một anh con trai không những coi tình yêu là trò đùa mà xem tất cả cái gì cũng đều là trò đùa tốt, hay không bao giờ thèm nghĩ gì về cái gì cả. Nhưng chàng bỗng cảm động vô cùng khi nghe cô bạn mới lên án gia đình của cô, lên án cái nếp sống của các gia đình Việt Nam ngày nay. Chàng thấy rằng cô bé này nói rất là hữu lý, và cô ta là nạn nhân của nếp sống ấy. Một nạn nhân ý thức rằng mình là nạn nhân và có thiện chí muốn lành lặn. Thôi, ta đi em nhé. Định lại bứt ngang câu chuyện vì chàng rất không ưa bị xúc cảm. Làng chỉ làm thinh đứng lên, cả hai ra khỏi nhà một lượt. Làng đợi Định trên vỉa hè, còn Định thì bận khóa cửa ở bên ngoài. Giây lát sau, họ thả bộ và Định than: anh phải có một chiếc xe mới được, nhưng chắc phải là còn lâu. Anh muốn có xe ngay đêm nay vì đưa em đi dạo bằng taxi. Anh thấy nó làm sao ấy? Câu nói thì không có gì, mà chàng nói bằng một cái giọng than, vì chàng than một cách thật tình, và Lan cũng nghe như vậy. Nếu không ăn gian, trong tiền ứng trước để ăn chơi, rồi phải làm bút toán sau để trình lên thượng cấp hẳn hôi, thì Định chẳng có cái gì hết, vì lương của chàng còn kém hơn lương của một thầy ký nữa. Nếu có kẻ nào mà biết rằng có cái sở của chàng, họ không thể dè rằng nhân viên lại không được hậu đãi đến như thế. Thật là khổ, phải ăn mặc sang, phải ăn chơi cho nó có hồn, nhưng mà túi thì trống không. Khuya ra về dân chơi người ta lên xe quê kỳ, còn chàng thì không dám gọi taxi, sợ bọn kia biết tẩy, nên phải lết bộ rất là xa, làm như nhà mình ở gần đâu đó, hoặc xem mình đậu tuốt ở đằng kia, vì đầu hôm tới đây không tìm được chỗ trống để đậu. Trong giây phút Định có ý muốn dị kỳ là ăn cắp đại một chiếc xe, đi chơi vài giờ rồi bỏ bậy nơi đâu đó, không thể nào bị bắt đâu mà phải lo, vì chủ xe có hay xe mất cũng phải một tiếng đồng hồ sau nữa rồi họ mới đi cớ bót. Mà bót đâu có làm việc như máy bay phản lực đâu. Khi lệnh ra khắp đô thành để nhân viên công lực đón bắt chiếc xe bị mất cắp, thì chàng đã ngủ yên lành tại nhà rồi. Chàng bật cười, thật là dồi ở trong xương dồi ra. Chàng cũng thuộc vào bộ máy bảo vệ xã hội đó chứ. Vậy mà chàng lại tính chuyện phá đám an ninh. Không phá nặng lắm, nhưng cũng là phá. Chỉ vì chủ của bộ máy hà tiện dầu mỡ quá, nên các dẹt nó cháy khô, nó mới có ý muốn cho bộ máy ăn bánh như vậy. Lan nói, anh này lạ, vừa than thở đó thì lại vụt cười khang lên. Định giải thích, anh mời em đi ăn cơm cá kèo là nói thật, chứ không phải là làm bộ khiêm nhượng đâu. Nhưng em bảnh quá, vô đó chắc họ ngó dữ lắm. Hai lần trước, lần đi theo bà mụ vườn móng tay dài đầy cổ trầu và cáo ghét, với lại lần đi thăm đáp lễ định, Lan đều mặc đầm trên sơ mi dưới ríp. Nàng đẹp biết cách ăn mặc, nhưng cũng không đặc biệt như lần này. Nàng mặc camisole màu ngà cũ, giống như màu tussor đời xưa. Em đâu có sợ dư luận, mà cũng chẳng nhột nhạt khi bị 1000 con mắt đang nhìn em. Ồ, vậy thì tốt, anh quen đi đứng nên chững chạc được trước đám đông. Chỉ lo cho em xấu hổ, phải vào một hiệu ăn bình dân. Cũng không có gì là xấu hổ cả. Này mới có 20 mà anh đã cháy túi rồi, nên không dám mời em vào một hiệu cơm tây sang trọng. Không hề gì, em chỉ cần gặp anh ở đâu cũng tốt. Có việc gì quan trọng hay không? Đâu có, chỉ nghe nhớ nhớ anh vậy thôi. Định vừa mừng vừa thích vừa tủi. Thế là Lan có nhớ chàng. Nhớ nhớ nghĩa là chỉ nhớ thôi, nhưng cũng là có nhớ. Như vậy Lan đáng được đưa bằng xe nhà đến một tửu lầu sang trọng. Chàng tủi thân vì đêm đêm vào vũ trường, chàng chỉ gọi một cái nước trà cho đỡ tốn, mà làm sổ bút toán thì ghi là 3 công xô mà xong. Ăn gian như vậy mà cũng chẳng đủ đâu là đâu. Mình phải làm tiền mới được, Định nghĩ thầm. Nhưng khổ, mình thuộc vào một khu không hại ai được, không ai thèm sợ mình, thì làm tiền cái khỉ khô gì đây? Rồi chàng lại nghĩ miên man về cái bộ máy thiếu dầu mỡ nhớ, các dẹt họ làm tiền, thật không đáng trách. Họ có quyền hại thiên hạ, mà họ không đủ tiền tiêu thì dĩ nhiên họ nghĩ ngay đến cái mẹo khai thác quyền của họ. Và rồi Định lại nghĩ tới gái. Gái nguy hiểm thật, nó chưa xin đồng xu nào mà anh hùng đã muốn hóa ra lưu manh để lấy le với nó. Hay ít ra cũng để không bắt nó phải chịu cảnh cơm ăn cá kèo. Ngày kia mà nó nhõng nhẽo đòi áo, đòi cơm tay, đòi nghe nhạc, thì trời cũng không ngăn được chàng làm sằng bậy. Đôi bạn đi bộ rất xa mà không biết mỗi chân, giống hệt như đôi nhân tình khiêm tốn. Cậu thì làm tùy phái, cô thì làm thợ may. Làng lấy làm lạ cho nàng hết sức. Từ thỏa giờ nàng không chịu đi bộ. Có thằng nào rủ đi chơi thì thằng ấy mạt lắm cũng phải có một cái xe gắn máy. Đêm nay nàng tập thể thao nhiều quá mà không nghe làm sao cả, trái lại còn thấy vui không biết bao nhiêu. Nàng đinh ninh rằng Định làm thầy ký, mà nàng ác ý muốn cam phận làm nội trợ, thì thầy ký là phải chỗ lắm rồi. Mà đây lại là một thầy ký bảnh, cũng là dân nhảy nhót, nên mới quen biết với chị của nàng, lại có hy vọng sắm xe, thì cái tánh ham vui chưa hết của nàng vẫn sẽ được thỏa mãn. Chứ nàng không phải chết rụt bên đít một ông táo, như nếu rằng thì làm nội trợ cho thầy ký thường. Gái nguy hiểm quá, Định lại tiếp tục suy nghĩ. Nhưng họ không nguy hiểm, chính vì họ là gái, mà chính vì là thằng được rửa muốn làm anh hùng rơm. Nó muốn làm anh hùng rơm bằng tiền như trong trường hợp này, và nó sẽ vào tù vì thục kết hay là ăn hối lộ. Có khi nó lại làm anh hùng rơm bằng dao găm, súng lục, vỏ chai, băm ba. Nhưng con đường nào thì cũng đưa nó về thành La Mã tu hết. Họ đã tới ngã sáu Quẹt Đon và thấy Định quẹo vô Ngô Tùng Châu, thì Lan cười nói: té ra ăn cơm ta ở nơi đây. Cơm ta ở đây ngon lắm đó, em ưa lắm đó. Vậy à? Định rất sung sướng mà khỏi phải thấy cái bộ mặt bất mãn của Lan. Phần 9. Xong bữa ăn, Định hỏi: giờ Lan thích đi đâu? Tùy anh, vào một hộp đêm nào đó nhé. Định liếc mắt rình xem coi cô bé phấn khởi trước đề nghị ấy hay không, nhưng chàng rất hài lòng mà thấy Lan cứ tỉnh bơ. Chàng đang cháy túi, chàng lại không thích Lan, sao lãng vì khung cảnh xung quanh mà quên chàng. Không, Lan đáp, em thật lạ, đã nói tùy anh, giờ lại từ chối một đề nghị của anh. Tại em không về mà anh rủ đi tới những nơi ấy. Em cũng ham vui lắm chứ, nhưng đêm nay thì không, em chỉ muốn thăm anh mà thôi. Rồi đi về nhà. Vâng. Vậy để anh đưa em về nhà nhé. Anh đuổi em hả? Đâu dám, còn trái lại nữa chứ. Em còn muốn nghe tiếp câu chuyện anh kể dở nửa chừng trong bữa ăn. À, vậy ta tìm một hiệu giải khác, cũng cá kèo, để ngồi chơi một hồi. Họ lại băng qua ngã sáu và định đưa bạn vào một hiệu cơm Ấn Độ. Chỉ còn có một người khách Ấn Độ kiểu mà thôi. Chàng gọi hai ly sữa dê rồi hỏi, khi nãy anh kể tới đâu rồi? Tới cái chỗ mà em cười gần sặc ấy, chỗ mà khi hai người vừa lòng thấy nhau thì... À, anh nhớ lại rồi. Số là Lan nó bắt định cho nó biết trong trường hợp nào mà chàng gặp gỡ chị nó. Dĩ nhiên là trong tiệm nhảy Eldorado, nhưng nó muốn biết là do tình cờ hay là do cái gì. Cố nhiên là định đã nói láo rằng vì trong lòng. Rồi chàng lại kể tiếp. Khi liền ngước lên thì... Anh này hổn, phải gọi chị ấy bằng chị ba, có biết chưa? Cố nhiên là giờ thì đáng lý vì anh cũng phải gọi như vậy, bởi Liên là chị của bạn anh, nhưng mà đã quen miệng rồi. Thì làm sao? Thì cả hai đều chân hững chứ sao? Anh đâu có dè thuộc cô thu ngân viên, đáng chị cả của anh. Còn cô ả thì rất ngạc nhiên mà thấy một cậu em bấm ra sữa lại lò mò đến quầy để toàn tán cô ấy. Lan cười giòn thích chí lắm rồi hỏi đến, rồi làm sao nữa? Thú thật với em, anh đã bị xúc động trước nhan sắc của Liên, mặc dầu liền khi đó anh đoán được ngay tuổi tác của Liên. Xúc động mà người ta ưng thuận rồi thì lại từ chối, anh lạ quá. Vì anh bận lo ra nhiều việc, em không thể hiểu nổi đâu. Nhưng đó là cái may của anh. May ở chỗ nào? Anh may nhất là đôi mắt với hai bộ lông nheo của Liên. Nó giống hệt như hai con mắt và lông nheo của phụ nữ Ấn Độ. May là may ở chỗ ấy, vì một tuần lễ sau đó anh lại gặp một đôi mắt ấy, lông nheo ấy, nhưng lại trẻ hơn nhiều. Nếu anh trót si Liên, anh sẽ hối hận khi gặp cái cô thứ nhì. Và đã được cô thứ nhì chưa? Chưa, vì anh chưa có tỏ tình. Còn đợi cô thứ ba trẻ hơn nữa hả? Không, anh không tin là còn có cô thứ ba nữa. Gái đẹp đông hàng vạn ở cái đất Sài Gòn này. Đành là vậy, nhưng mà phải giống hệt Liên mới được. Té ra cái cô thứ nhì. Làng vụt chặt hiểu lời nói bóng gió của Định, nàng giật nảy mình rồi thần người ra, bỏ dở câu hỏi trên đây. Cả hai đều im lặng và không ai dám nhìn ai cả. Làng bối rối và chợt trấn tĩnh lại được. Nàng ngạc nhiên hết sức và đâm ngờ rằng mình đã đoán đúng. Nàng đã bị dùng làm một món quà để đáp ơn. Người ơn không thèm đếm xỉa tới. Lẽ nào người ấy lại yêu nàng? Nàng rất hối hận, đã ức đoán vội vàng rồi yếu bóng vía, không thẳng thắn hỏi lại cho cặn kẽ. Giờ bán tính bán nghi, lại không dám hỏi nữa. Làng lại rất lấy làm kỳ cho mình. Nàng là một đứa con gái rất tinh nghịch, rất đầu bò. Nhất là đối với lũ con trai, nàng lại có hàng chục tá bạn trai. Thế thì nàng đâu có phải là một cô nữ sinh ngây thơ và nhát trai. Vậy mà trong lúc này, nàng là một cô gái thuộc lại cả thẹn đấy. Mà Định cũng thế, hắn là một gã con trai dịch vật. Vậy mà gã cũng đương đưa cái bản mặt ngốc của gã ra mà nhìn bức tranh Phật Ấn Độ treo trên tường. Những cái phút hồi hộp rồi im lặng, rồi nghẹt thở rồi hồi hộp, trở lại trong đời của con người. Những phút đó chỉ xảy ra có một lần mà thôi. mà không cứ gì ở lần đầu, bởi chưa chắc lần đầu có mèo là cái lần người ta yêu. Lâu lắm, định cắt đứt sự im lặng rồi hỏi thật khẽ: "Lan ơi, chắc là Lan đã hiểu." "Hình như là em hiểu, nhưng..." Trong khi nàng bỏ dở câu nói một lần nữa thì Định lại thì thầm: "Em nên nhìn bà chủ tiệm cơm Ấn Độ bình dân này xem. Đó, đôi mắt và lông nheo như vậy đó. À, nhưng thế nào?" "Em hiểu nhưng em không tin." "Không tin cái gì?" "Không tin rằng anh đã xúc động trước người thứ nhì giống như chị Liên của em." "Lan nè, anh không muốn nhắc đến chuyện cũ. Một chuyện cũ rất gần vì nó không đẹp. Anh tán em làm gì đêm nay? Vì nếu anh thèm muốn em, anh đã được nhờ áp lực của chị Liên. Em có thể chống lại áp lực ấy, nhưng em không muốn chống lắm. Vì em đã vâng lời là phần đầu, là đã đến thăm anh khi em chưa muốn đến. Rất có thể là anh chân thật, nhưng cũng chỉ ở một đoạn thôi. Vì biết đâu đêm nay anh đang buồn, anh tán cho qua vậy thôi." "Nếu là nghĩ như vậy thì cũng chẳng sao. Ta còn gặp nhau nhiều lần nữa và ta sẽ biết nhau nhiều hơn." Đôi bạn xuống taxi ở cách nhà Lan lối 100 thước để chia tay nhau, và khi Định bước lên chiếc xe taxi ấy, Lan cứ đứng đó nhìn theo xe, thì nàng có cảm giác rằng nàng biết tại sao nàng lại yêu Định. Cái ông tỷ phú đã cho tiền nàng rất là nhiều, ông ta đã gần là một ông già. Còn cái lũ bạn trai của nàng thì toàn là những bạn đồng lứa. Con gái mà đồng tuổi với con trai thì họ già dặn hơn con trai, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Nàng đã xem cái lũ ấy là một cái đám trẻ con, đi chơi với nhau thì vui lắm, nhưng nàng không thấy rung động trước những tấn công tình ái của chúng nó. Phường gì chúng nó lại nóng tánh như bất kỳ lũ trẻ con nào, nhất là ở các cái thời buổi mà nhịp sống lại quay cuồng, nên chúng nó cứ muốn tỏ tình là phải được ngay tức khắc, mà chúng nó tỏ tình lại rất là dùi đục chấm nước mắm. Có đứa không thèm tỏ tình gì cả, cứ rình, hãy có dịp thuận tiện là hôn đại nàng ta, rồi có bị ăn tát tai chúng nó cũng không lấy đó làm xấu hổ. Thật còn kém xa cái lão mạnh nhiều. Đó là tác phong mà con gái rất không ưa, trừ những cô ả bất cần tình yêu, cứ vui được là đủ rồi. Cái tuổi của Định là tuổi lý tưởng đối với đôi lứa của Lan. Chàng vừa không già mà lại vừa già dặn. Hơn thế, chàng vừa không thủ phận nằm nhà như một thầy ký khiêm tốn, tức sẽ thỏa mãn tính ham vui của nàng cũng được, lại vừa thủ phận đi ăn, đi giải khát ở cái xó kẹt tối tăm được, tức không phải là một tay ăn chơi chuyên nghiệp, tức là còn một tấm lòng biết yêu. Đêm nay vào vũ trường Tonkiti, Định hành động sai chỉ thị của thượng cấp của chàng một cách cố ý, một sự cố ý có nghĩ kỹ, có đắn đo cân nhắc. Chàng kéo viên quản lý, một người Tàu rất sành tiếng Việt và chữ Việt, vào một xó rồi xuất trình thẻ chứng minh thư ra cho y xem. Thẻ này đáng lý là thượng cấp chàng không phát cho chàng, nhưng chàng đã tìm được lý do khéo léo để nài xin. Viên quản lý đã biết mặt chàng và chỉ coi chàng là một người khách xoàng, thình lình thay đổi thái độ ngay. Y nói: "Tôi rất hân hạnh được biết thiếu tá." "Ấy, hẳn tôn nịnh Định vậy thôi, chớ trong chứng minh thư không để chức tước khỉ khô gì hết." Rồi hắn lại nói thêm: "Thiếu tá có cần sự giúp đỡ của tôi sẽ hết lòng." "Có chứ, vì cần bồ cho nên tôi mới biết cho bồ biết tôi là ai. Thứ nhất là phải giữ mồm giữ miệng, không thì chết đó nghe." Người quản lý sợ hãi vâng dạ liền miệng: "Sao, ở đây có gì lộn xộn không?" "Dạ, tuyệt nhiên không có." Y không biết Định nói về vụ gì, nên cứ sợ như là chàng dòm ngó tất cả mọi việc. "Chắc không có chứ." "Có, tôi xin thề mà." "Thế còn Thu Mai?" Viên quản lý bỗng tái mặt, mặc dầu định chỉ hỏi bậy vậy thôi, vì chàng thấy Thu Mai quá thông minh, chỉ có hơi nghi nghi một chút xíu thôi. Hỏi để dằn mặt viên quản lý, tỏ rằng có biết một việc mà y không biết. Không dè chó ngáp phải ruồi, rất là sung sướng. Chàng nhìn thẳng vào mắt chú ấy, khiến chú ta không còn hồn vía nào nữa. Vậy mà chú dám nói là không có gì, chú liệu hồn đấy. Viên quản lý ấp úng, dạ thật ra thì Thu Mai hợp tác, chứ có phải là kẻ nghịch đâu. Đành thế, nhưng người ngoài mà hợp tác rất là nguy hiểm. Chú có bổn phận cho tôi biết, để tôi còn tránh né chứ. Dạ xin thiếu tá tha cho, tôi đâu có biết là thiếu tá cần tránh né những người hợp tác. Không ai được biết tôi trừ chú ra, chú có hiểu không? Dạ tôi hiểu rồi. À, Thu Mai đã hợp tác mấy lần rồi? Định vừa được một mỏ vàng một cách tình cờ, không khai thác thì uổng quá. Dạ chỉ được một lần thôi. Nhất định là phải có chú nhúng tay vô. Dạ thật ra thì tôi không muốn cũng không được. Ông ấy cũng có giấy như thiếu tá, nhưng nó ưng thuận ngay hay từ chối lúc chú mới đề nghị? Dạ nó từ chối. Ấy, nguy là ở chỗ đó. Nó từ chối hợp tác là nó hợp tác cách miễn cưỡng. Mà kẻ làm việc bị bắt buộc, thường khi bất mãn họ có thể cổ oán ra nữa chứ, nguy hiểm lắm. Định để yên cho viên quản lý sợ hãi, vì chàng đã tiến đến một chỗ khó khăn rồi đây. Chàng cần biết xem Thu Mai đã làm cái gì, nhưng không thể hỏi tạch hoạch ra được. Phải để cho chú này ngỡ chàng đã biết hết tất cả. Có thế thì y mới ngán, và sẽ ngỡ chàng là cấp trên của cái thằng cũng có cái giấy như chàng. Quả viên quản lý tưởng như vậy thật, vì nếu chàng không ở cấp trên thì làm thế nào mà chàng biết được cái vụ đó. Chàng tìm mẹo một lát rồi hỏi khéo. Đâu, chú lặp lại y lời chú đề nghị với nó, và lặp lại y lời từ chối của nó cho tôi nghe thử xem. Dạ chẳng là như vậy. Cách đây 3 tháng cũng có một ông có giấy như là thiếu tá, bảo tôi làm thế nào cho con Thu Mai chịu đi với một ông bự tại một căn nhà kia, mà Thu Mai thì phải nhận là nhà của nó. Lẽ cố nhiên là Thu Mai nó sẽ hồ nghi sợ hãi vì các điều kiện bất thường ấy, là nhận một cái nhà lạ làm nhà của mình. Mà tại sao nhất định phải bảo là nhà ấy? Nên tôi nói ra lẽ đó cho ông ấy nghe, xin được biết phần nào sự thật. Và lẽ cố nhiên là ông ấy phải nói rõ cái phần sự thật ấy ra, mà ông ấy cần cho người chụp hình nhiếp ảnh viên phải có ngay và có thể quản sợ phản ứng đôi thôi. Như vậy là căn nhà ấy phải là một căn nhà đặc biệt, cả chỗ ẩn của nhiếp ảnh viên, cả ánh sáng đều được chuẩn bị chu đáo. Định mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn làm bộ chưa hài lòng hỏi. Rồi nó từ chối bằng cách nào, và đòi hỏi được thưởng bằng gì? Nó chỉ dãy nảy nói, nó mắc cỡ lắm, nếu có đệ tam nhân rình. Nhưng tôi hăm dọa nó đành phải nhận. Nó không dám đòi hỏi cái gì hết, chỉ nài xin một bức ảnh để làm kỷ niệm mà thôi. Ông ấy từ chối, nhưng không biết nó bơm hót với ổng thế nào, mà rồi cả ông ấy với nó đều có tấm ảnh. Định cười ha hả rồi hỏi, và chú cũng có? À, ông bự có phải là một ông bộ trưởng không? Tôi xin thề rằng tôi không có, cả người nhiếp ảnh viên cũng không, vì y bị lấy lại máy liền sau đó. Máy của ông ấy, còn ông bị chụp hình là ông Nghị Mân. Thôi được, chú đã thành thật thì tôi biết cho chú, và sẽ bỏ qua thái độ giấu giếm của chú buổi đầu. Cái thằng có ảnh ấy, nó đã chết, nó sẽ chết với tôi. Trời ơi, thiếu tá ơi, ông ấy mà biết tôi nói ra thì tôi vô nhị tì liền. Không, chú là bồ của tôi rồi, ai lại có thể để chú mang hại mà lo. Tôi cảm ơn thiếu tá vậy. Nè, con Thu Mai bao hết đêm, tính nó mấy tích kê? Dạ nó ăn khách lắm, tính phải 20 cái. Được, vậy để nó hết đêm này cho tôi nhé. Dạ, cả tiền giải khát nữa cũng biên vào sổ luôn. Dạ, mà đừng có để tên thật trong sổ đó nghe, để là ông Hổ. Dạ, thôi lần sau nói chuyện nhiều hơn. Định đi ngay lại một cái bàn trống, vừa đi vừa buồn cười cho cái tên Hổ mà chàng đã nghĩ ra. Hổ là cọp, từ đây chàng sẽ khỏi phải trả đồng xu tiền nước nào cả, vì tiên tổ nó cũng không dám đòi tiền của chàng. Thế là giải quyết được một khoản chi phí. Khoản này sẽ được kê vào bút toán mà chàng đệ lên trên thượng cấp của chàng. 1 tính 3, mà 1, 2, 3 gì cũng vào túi của chàng cả, chứ không vào két của Vũ Trường. Đêm nay chàng uống rượu đây, chứ không uống nước trà nữa. Cưng ơi, nhớ cưng lắm đó nghe. Thu Mai cười rất xinh với anh chàng rồi lấy 20 tích kê, định bụng hẳn anh ta ghiền mồ hôi của nó rồi. À em nhỏ, mấy đêm rồi anh nằm chiêm bao luôn, nên đêm nay anh quyết bắt cóc em. Khéo bày đặt cho tốn tiền, chủ nó ăn uống quá. Bữa nào cần nói em biết, em ở nhà đi chơi với anh có phải thú hơn không? Thu Mai định đi lần dò khéo coi thằng này làm nghề gì, có xu nào hay không, bằng vào chiếc xe của nó mà nó sẽ dùng để đưa nàng đi chơi. Với lại nói như vậy tức là nhảy ra ngoài hàng rào quyền lợi, đứng về phe của khách, tức là cảm tình với chàng ghê lắm rồi. Vậy à, càng hay nhưng hơi bất tiện. Sợ bà xã hả? Không, anh vừa bán xe. Thì mua chiếc khác. Anh bán để lấy xe hơi mới đó hả? Ừ, hoan hô. Nhưng anh lại gặp trở ngại. Trở ngại nào? Hết tiền rồi. Thôi đi bồ, không ai tin đâu mà là bộ. Nói thiệt đó chứ, nhưng nếu em hợp tác để mần ăn với anh thì anh lấy xe được ngay, mà còn tặng em 100 ngàn tiền mặt chứ không phải ngân phiếu, không bảo chứng đâu nhé. Rồi, nhưng mà làm cái gì? Em không dám vấy tay thiên hạ đâu đó. Làm gì có chuyện lưu manh đó, ta mần ăn lương thiện kia mà. Ok, nè, anh hỏi em phải trả lời cho chân thật, nói láo một tiếng là đứt cái cặp giò, hết mà mong nhảy nhót được nữa nhé. Thù Mài hơi sợ, nàng đã hồ nghi anh chàng này không phải là một người khách chơi thường. Nàng nhìn Định mà hồi hộp trong sự im lặng, và Định nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi: cái thằng nó bắt em chụp hình mấy tháng trước, nó có trở lại hay không? Thù Mài chết lặng đi, mồ hôi lạnh toát ra dầm dề. Nhưng không phải tay vừa, nàng cố trấn tĩnh, rồi cười giòn lên mà hỏi lại: bộ anh cũng muốn tái bản cái trò ấy nữa hả? Lần này thì em đòi tiền đó nghe. Ông gì thì mặc kệ, em cũng không sợ. Định nghiêm sắc mặt, cố làm ra đanh thép rồi nói: không có vấn đề ấy, anh phải cần truy nã thằng đó, chỉ có thế thôi. Thu Mài nghe nhẹ nhõm cả người, nhưng nàng rất ngạc nhiên mà nói: anh nói khó tin, nó đã chết rồi. Anh không thể không hay biết gì nếu quả thật anh là người có quyền truy nã nó. Định bối rối nhưng cũng cố cãi bướng: không, nó chưa có chết. Cái xác mang thẻ căn cước của nó là xác của người khác. Té ra là nó giả chứ không phải là thứ chánh hiệu. Ừ, nó là một tên gián điệp lợi hại. Trời, vậy thì chết em rồi. Nó có một bức ảnh ấy. Em đừng có lo, anh sẽ bảo vệ em. Vậy nó trở lại đây mấy lần rồi? Dạ chỉ có một lần thôi. Đêm sau nó đưa em đi chơi, nhờ vậy mà em biết tên họ của nó. 2 ngày sau đọc báo em thấy tin nó lái xe Jeep bị xe GMC đụng, và nó chết trên xa lộ. Nhờ tên họ kỳ cục của nó nên em mới biết chắc là nó. Không thể có người thứ nhì nào trùng tên họ tuổi tác với nó được. Tên họ nó là gì? Tên họ nghe kỳ lắm. Họ Nghê lót chữ Hữu tên Thang, Nghê Hữu Thang, người Ninh Thuận. Định làm bộ thạo, đúng là cái tên họ thật của nó, nhưng xác là xác của kẻ khác. Khổ quá, năm nay em xui xẻo, gặp toàn chuyện ông vật bà hại không mà thôi. Hèn chi mà thằng cha thầy bối ở trên đường Chi Lăng, nó dặn em phải coi chừng cái tháng Giêng, là tháng em bị bắt ép chụp hình, với lại tháng Tư là cái tháng này đây. Không biết rồi anh sẽ làm gì em nữa? Chẳng những anh không làm gì em, mà anh lại còn tặng em tiền nữa đó. Thật mà. Thu Mai đã hoàn hồn, vui vẻ trở lại rồi hỏi: Ồ, té ra 20 tích kê là để bàn chuyện mừng ăn. Em cứ ngỡ em được một ông nhà giàu chiếu cố. Chiếu cố sao được, anh đã uống giấy xúc với loại rượu chát đâu nào. Định lại nhắc lại cái bùa yêu mà chàng đã mách cho Thu Mai, khiến cho Thu Mai cười muốn sặc như hôm nọ, và hai người lại cười xòa với nhau. Tuy vậy Thu Mai vẫn chưa hết lo rồi hỏi: Mần ăn có thật chứ? Tất nhiên. Định rất may mắn, nếu Nghe Hữu Thang không chết, hắn đã khai thác được bức ảnh, rồi thì chàng khó mà mần ăn được một lần nữa. Bởi đồng tiền là núm ruột, ai lại không tiếc, họ mà liều thì mình mệt. Em chưa có đoán được mần ăn nghề gì mà lại cần đến em. Hay anh định mở sòng sờ nách ba? Không, ráng nghe đây và ráng mà hiểu tình thế nguy hiểm của em. Em là kẻ thứ nhì có cái bức ảnh này. Kẻ thứ nhất là ai thì em đã đoán biết ra rồi. Không kể thằng Thang nó đã chết. Thu Mai lại tái mặt, son phấn không che giấu nổi được màu da mặt mất hết máu thình lình của nàng ở bên trong. Định lại tấn công: Em nên biết thêm là cái ông chụp hình con heo với em là một nghị sĩ ở phe đối lập. Ông ấy có con gái sắp gả lấy chồng, rất là sợ tai tiếng. Người ta đang cần bức ảnh đó để bịt mồm ông ta lại. Người thứ nhì có món quà đó là kẻ nguy hiểm, vì cái bức thứ nhất sẽ bị bớt đi quyền lực. Em có thấy là mạng em như cái chuông treo bằng sợi chỉ mành hay không? Thù Mài suýt ngã gục trên bàn, nàng gượng gạo rồi ngồi dựa ngửa trên lưng ghế để thở ra. Định vô đề chính ngay: Giờ em giao bức ảnh ấy cho anh là em hết gánh nặng. Anh hứa danh dự là sẽ tặng cho em 100.000. Thu Mai cố ngồi ngay ngắn trở lại và nói giọng rất thiểu não: Anh gọi rượu mạnh cho em để em lên tinh thần, không thôi em xỉu ngay bây giờ. Rượu giúp cho lên tinh thần thật, không biết nó lên rồi ở cái mức cao ấy có lâu bền hay chăng. Hình như là không lâu, nhưng quả là có lâu thật. Thế nên con người bại trận, suýt ngất đi ấy, lại biến ra một đồng minh, đòi hỏi đồng quyền. Thu Mai cười rất giòn rồi nói: Nếu để làm tiền ông Nghị Mân, thì chính em đây cũng biết làm, đâu có cần phải mượn tay anh. Em tưởng như vậy à, nhưng em sẽ bị mò tôm trước khi lợi dụng cái bức ảnh đó. Anh nói đó là bức ảnh phá đám, nó sẽ làm giảm uy lực của bức ảnh thứ nhất nhiều lắm. Anh mà tố cáo em có bức ảnh đó thì em vô nhị tỳ tức khắc. Rất thông minh, Thu Mai biết mình đã bị bại trận, nàng cười rất giòn để che giấu nỗi căm hận rồi hỏi: Nhưng 100.000 anh hứa lấy gì mà làm bảo đảm? À, có điều kiện đấy nhé, chứ không phải thường đâu. Mà điều kiện gì? Anh cần sự hợp tác thường xuyên của em. Mỗi lần hợp tác em sẽ có tiền cơm. Ok. Vậy anh sẽ viết cho em một ngân phiếu không tiền bảo chứng để ngày trước 15 hôm. Hơi thôi đi tí nội, ban đầu thì hứa đưa tiền mặt, chưa chi lại nói sai lời rồi. Bộ em dốt hay sao mà không biết rằng kẻ nhận xét cũng phải ở tù giống như kẻ viết xét. Nhưng anh đâu có muốn ở tù đâu, thì anh phải dàn xếp cho em chứ. Thu Mai chỉ làm thinh, nàng biết rằng anh chàng này đang túng, thì có cho hắn đi tàu bay tàu ngầm, hắn cũng chẳng có tiền mà chi. Hơn thế, nàng đã thua trận rồi thì đành phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Định móc bóp ra xem lại coi tập séc của thằng cha Nguyễn Văn Chấp nào đó mà chàng tình cờ bắt được ở trên taxi hôm kia, nhưng chưa kịp tìm trả lại cho chủ nó, có còn trong ấy hay không? May quá, tập séc ốm nhom vì còn có 3 tờ giấy nữa được xếp đôi lại, đang nằm giữa thẻ căn cước của chàng và mớ giấy tờ lặt vặt. Chàng rút tập ngân phiếu đó ra, lấy viết viết liền, vừa viết vừa nói: anh không muốn tò mò về tên thật của em thì để ô Porter nhé. Cũng được, nhưng mấy thằng ngồi gần đây nó dòm anh kia thì càng hay, nhất là càng nên để chúng nó thấy anh trao cái séc cho em. Chúng nó phải tưởng rằng anh là một thằng mê gái mới được, và nhất là một thằng ngốc. Vì tối nên định viết gần như viết mò. Xong chàng xé cái tờ ngân phiếu đó trao cho Thu Mai rồi nói: vậy là vui vẻ cả làng rồi đấy. Em cầm bằng như đang đánh bạc, loài xếp này không ăn nhầm gì hết. Bậy, anh đang ở chỗ làm, đang cần chỗ làm để sống, chứ có phải là một thương gia sắp vỡ nợ đâu mà lại liều. Suy gẫm xem có đúng hay không. Nè, thằng quản lý nó nói hết đêm nay là 20 tích kê. Vậy mà em đi được rồi đó, ta đi thôi nhé. Nhưng đi đâu? Ai biết đi tới chỗ nào mà em cất cái hình, chứ còn đi đâu nữa bây giờ? À, có chồng hay không? Nếu có thì anh ngồi ở đây anh đợi em. Ừ, anh đợi em là hay nhất. Nhưng có chồng hay không cái đã? Không. Thì như vậy anh đi với em cho chắc ăn hơn. Ngồi đây sẽ sốt ruột chết đi thôi. Em có thể dại dột trốn luôn, anh sẽ mất công đi lùng. Em trốn trong hàng, anh cũng moi em ra được, nhưng mà mất công lắm. Anh có súng lục không? Thu Mai cười hỏi. Để làm gì? Có chân em vũ khỉ anh vào sào huyệt du đảng thì anh ăn đấm mệt lắm đấy nhé. Cả hai đều đứng dậy một lượt, và Thu Mai đã vững dạ khi thấy không có vụ tính tiền. Nàng nghĩ thầm, cái thằng này chắc chắn là thứ thiệt, chính hiệu con nai, nên mới đi ngang xương được như vậy. Thôi, tại mình gặp năm vận tháng hạn thì phải chịu chứ biết sao. Và nó có thể giữ lời hứa thì cũng đỡ khổ. Giây lát sau, xe ngừng lại trước ngõ hẻm Đình Tân Kiển, nhưng Thu Mai vẫn định đi rất xa, quanh quẹo không biết mấy mươi lần. Chàng cố nhớ nhưng chịu không thể nào tìm được nhà riêng. Nếu muốn tìm mà ngay bây giờ, nếu cần phải chạy tháo lui trước một cuộc tấn công nào, chàng cũng chẳng biết đường đâu mà chạy. Thoạt tiên thì Định cũng có hơi lo, nhưng rồi chàng cũng không sợ nữa. Thu Mai đâu có làm nghề dụ khách về cho em út mần thịt, còn có oán hận thì nàng cũng đâu có kịp chuẩn bị. Chàng chỉ buồn cười mà thấy nàng tiên sang trọng vào bậc nhất của đô thành, ở cái lối ăn mặc, ở tướng mạo, lại sống trong một cái xóm như thế này. Vì họ vừa qua mấy đoạn hẻm nhà cửa rất là lụp xụp. Cái khoản ở có lẽ là khoản tiền thấp nhất của những nàng này, thấp hơn cả khoản ăn quà vặt, khoản gọt móng tay. Vì họ rất là không cần cái nơi mà họ chỉ sống qua trong đó có mấy tiếng đồng hồ, trong một ngày 24 tiếng. Khuya về thì họ lăn đùng ra mà ngủ cho tới 10 giờ sáng hôm sau. Ăn xong bữa trưa, họ lại ngủ trưa cho tới xế. Xế họ lại đi hiệu may, mua sắm này nọ, hoặc làm tóc vân vân. Thì cái nhà thật là một thứ gì rất là không đáng kể. Nhưng rốt cuộc họ cũng đã đến nơi. Thì ra Thu Mai ở nằm về phía đường Nguyễn Trãi. Có lẽ đại lộ Trần Hưng Đạo dễ tìm xe hơn, nên nàng phải đi về bằng ngã ấy. Nàng bấm chuông, họ đợi giây lát thì cửa mở, nhưng đèn buồng không ngoài không được thắp lên. Chắc đã có lệnh như vậy cho người nhà, vì buồng ngoài tối thì kẻ qua ngõ và người ở những căn nhà đối diện không thấy được nàng về một mình hay là về với ai. Bóng đèn trong ở buồng trong yếu lắm, chỉ soi lờ mờ buồng ngoài mà thôi. Thêm vào đó một bức màn may bằng vải thật dày buông xuống sau hai cánh cửa, thì có mở cửa ngoài cũng chẳng thấy được thứ ánh sáng yếu ớt ở trong. Người mở cửa là một chị đàn bà trạc 40 tuổi. Chị ta không ngạc nhiên trước sự có mặt của chàng, và toan trở gót đi ngay. Nhưng Thu Mai hỏi: "Em ngủ sớm hay không?" "Dạ, cô đi rồi thì em nó ngủ liền." Thì ra nàng Tiên Nga có con, không biết là được mấy đứa, bao nhiêu tuổi, và không biết da nó là màu gì. Định không phải là thi sĩ, nhưng dầu sao chàng cũng vỡ mộng phần nào. Cũng may là chàng chưa hề có dịp nghe các nàng tiên ấy văn tục. Thu Mai đóng cửa lại liền và mở đèn lên. À, thì ra nhà không có buồng tiếp khách, và đây là buồng ngủ, có lẽ là của Tiên Nga, vì giường nệm chăn gối đẹp lắm, với lại không có ai nằm trên giường. Buồng trong là buồng ngủ của con cái Tiên Nga, chắc là được đóng lại bằng một cánh cửa ba nô giả kín mít, nhưng lại đơn sơ ghép bằng ba tấm ván đứng, kẽ ván được lắp lại bằng lách. Cửa lại có móc ở bên ngoài nên Thu Mai đi móc cửa lại trước hết. Nàng chỉ một cái ghế bành khá đẹp và định lặng lẽ ngồi lên đó. Buồng này chỉ có một cái tủ kiến rộng để máng lu bù áo của chủ nhà trong đó, và định tự hỏi Thu Mai cất tiền cất ảnh ở nơi đâu. Nhưng không có gì bí mật hết. Thu Mai ngồi trên mép giường với tay lên mở hộc tủ của chiếc tủ thấp ở đầu giường, mà trên đó đặt một cây đèn xinh xắn, kéo cái hộc tủ không khóa ra, lấy một bao thơ thật to và thật dày cộm, rồi lật ra từng bức ảnh trong đó để tìm. "Cho anh xem với." "Thôi đi, không cho xem ảnh thì cho xem thứ thiệt nhé." "Dịch vật anh." Nàng đã tìm được bức ảnh đó rồi. Nàng bịch tất cả lại, chỉ trừ cái mặt của nàng ra thôi, dí ảnh dưới mũi của Định rồi nói: "Em mong anh lịch sự mà đừng xem trọn bức ảnh tại đây." "Được, anh sẽ lịch sự." Chàng móc bóp ra cất cái ảnh đó vào. Nhờ bóp lớn nên bức ảnh khổ cạc poster này vẫn tạm nằm được giữa hai chiếc túi của chiếc bóp. Chàng cho bóp vào túi quần sau rồi cười hỏi: "Anh ở lại đây nhé." "Không được, việc chính em đã nhượng bộ rồi thì anh cũng không có quyền đòi hỏi gì nữa cả." "Có chứ, anh đã lấy 20 tích kê thì anh có quyền giữ em cho tới giờ vũ trường đóng cửa kia mà." "Ừ, nhưng chỉ giữ thôi nhé." "Nhưng mà để làm gì?" "Để cho hai đứa cùng ngáp đấy à? Thật là vô lý." Định là một cử chỉ, nó nhắc chàng một chuyện xưa, chuyện xảy ra thuở chàng còn ấu thơ và buồn cười vô cùng. Thuở chàng còn bé, một hôm rất thèm cà rem mà trong túi là không có một xu, chàng cứ mua đại rồi co giò mà chạy. Nhưng cuộc cướp giật ấy là diễn trước nhà của chàng, nên chú chợt bán cà rem, chú ta biết chàng, và những lần sau chú ta nhất định không chịu múc cà rem cho chàng nữa. Thành thử lần nào chàng cũng phải đưa 5 cát bạc ra trước thì mới được chú ấy phục dịch. Cử chỉ của Định bây giờ là thò tay vào túi sơ mi để lấy ra tờ giấy 500 cuối cùng của chàng, mà với Lan chàng cũng không chịu xài đến, vì đây là số tiền hộ thân để đề phòng bất trắc, có mắc dịch mắc gió thình lình cũng có tiền để mà mua thuốc. Chàng với tới đặt nhẹ tờ giấy bạc lên trên nệm rồi hỏi: "Bộ em tưởng anh loại cọp đói hay sao chứ? Đây, chi sọc phẳng đây." Thu Mai mỉm cười, đứng lên tát vào má chàng một cái rồi nói: "Tiện thiếp bắt đầu tín nhiệm tướng quân phần nào rồi đấy. Vậy thì nhắm mắt lại cho tiện thiếp thay y phục, bực bội lắm rồi." Phần 8. Định đi tới đầu ngõ trổ ra đường Nguyễn Trãi thì dây lại ngắm nghía để định vị trí hầu tìm lại nhà của Thu Mai khi nào cần. Rồi một chiếc xe xích lô mái chờ tới, chàng bắt lại để đi về nhà. Chàng đã làm mặt xấu xin lại của Thu Mai 50 bạc để đi xe, và sáng ra còn uống cà phê rồi hãy xoay sở kiếm chút đỉnh tiêu xài đỡ vài ngày. Đây là lần thứ nhì mà chàng biết thế nào là tình yêu. Thu Mai gương mặt không kém Lan và Liên tí nào, còn thân mình của nàng thì chắc ăn đứt cả liền lẫn lan. Nhưng chàng không nghe yêu Thu Mai một gam nào cả. Không phải vì Thu Mai đã xuống cấp quá ở cái thang đạo đức đâu, mà vì Thu Mai chỉ là cái xác không hồn. Nếu tình yêu chỉ đặt nền móng trên sắc đẹp thì bao nhiêu phụ nữ không đẹp chắc phải làm gái già tốt hết. Nhưng không, còn trái lại nữa, chính những cô không đẹp lại có chồng đàng hoàng. Và chính vì đàn ông cần cưới những cô không đẹp nên những chốn ăn chơi mới đông khách, vì họ lại cần cái khác hơn là đức hạnh của vợ họ. Lan bây giờ thì đẹp đấy, nhưng 10 năm sau chàng sẽ bỏ Lan nằm nhà với lũ con của hai người, đi tìm một thứ mà Thu Mai của thế hệ sau. Cuộc đời lộn xộn lắm thay, và tình cảm rắc rối lắm thay. Về tới nhà định tắm rửa vội vàng để lo vụ ông Nghị Mân. Nhìn bức ảnh chàng buồn cười ghê lắm. Không thể nào mà ai tưởng tượng được rằng một ông gia trưởng nghiêm trang đứng đắn như thế lại lố bịch và bẩn thỉu đến như thế này. Ông Nghị Mân chỉ đối lập để kiếm bạc cắt mà thôi. Nhưng người ta thấy rằng xỉa bạc cắt ra tốt hơn là hù ông ta bằng bức ảnh con heo này, nên người ta mới hành động theo lối rẻ tiền. Kẻ nào lên tuổi có đi giải trí lành mạnh, chớ có nên dại dột mà le với em út, cho chúng nó biết căn cơ gốc ngọn của mình, mà có khi phải mắc vào một cái bẫy gỡ không ra là như thế này. Ông Mân không dại dột, nhưng ông bất cẩn. Là khách thường xuyên của vũ trường, ông không thể giấu mãi căn cước của ông. Mà như thế, ông chẳng nên rớ tới vũ nữ, nhất là trong những điều kiện khả nghi. Một căn phòng đẹp quá sức, sáng đèn, là không có vẻ là nhà ở. Đã quen thức khuya rồi, định lấy giấy ra viết thơ ngay. Sài Gòn, ngày tháng năm. Kính thưa ông, tôi rất xấu hổ mà kính gửi đến ông bức thơ xin tiền này. Ông tin hay không tôi cũng đành chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng quả thật tôi không phải là một tay làm săn ta, nên tôi nghe khó chịu lắm mà phải hành động như vậy. Nhưng tôi đang ở vào một thế cần tiền ghê lắm. Không có số tiền ấy, gia đình tôi sẽ nguy mất. Thưa ông, do một tình cờ hết sức bất ngờ, một bức ảnh của ông đã lọt vào tay của tôi. Bức ảnh này ông bị chụp lén trong lúc ông đang cục lạc với một vũ nữ hiệu là Thu Mai của vũ trường Tôn Kitty. Đó là bức ảnh thứ nhì. Còn bức thứ nhất thì ai đang nắm, chắc là ông biết rồi. Nhưng ông chớ lo, không có bức thứ ba nữa đâu. Ông sắp gả cô trưởng nữ của ông để lấy chồng, mà xui gia của ông là một nhà đạo đức. Ông nên tự hỏi, nếu chẳng may cho ông là bức ảnh kỳ cục này mà lọt dưới mắt của xui gia, thì có phải là lỡ duyên cô ấy hay không? Vậy tôi xin chân thành mang ảnh đến giao cho ông, quỷ bỏ tại đâu thì tùy ông quyết định. Ông xem coi có phải đó là ảnh của ông với cô Thu Mai hay không, rồi thì ông thưởng công tôi 300.000 đồng tiền mặt, toàn phải bằng giấy 500. Tôi không nhận xét. Tôi không sợ ông gài bẫy bắt tôi, vì tôi có một bản chụp lại bức ảnh đó mà người bạn thân nhất của tôi đang cất giữ. Nếu mà ông tráo trở, bạn tôi sẽ không xin tiền ông, mà chỉ cần mang bức ảnh ấy đến gia đình thông gia của ông mà thôi. Tôi buộc lòng phải làm thế để tự vệ, nhưng xin thề với ông là khi tôi lấy được tiền rồi, tôi sẽ đốt tấm ảnh đó ngay. Nếu ông nhận những điều kiện trên, xin ông hãy đăng vào báo buổi chiều lời nhắn tin sau đây: con Nguyễn Văn Hai, con cứ về, ba tha thứ mọi tội lỗi của con. Bằng như con không về, cũng cho ba gặp mặt con để giải bày nỗi lòng của con. Ta sẽ gặp nhau tại hiệu ăn Seoul Nam ở phía ngoài, ngày giờ. Ba, Nguyễn Văn Nớ. Tái bút: tôi sắp xuất ngoại, không đợi lâu được đâu. Tôi kỳ cho ông 60 tiếng đồng hồ. Ông Mân là chủ đồn điền cao su, có văn phòng tại bến Bạch Đằng. Định có một quyển niên giám điện thoại của sở chàng đưa cho để dễ làm việc. Chàng đã tìm một hơi là được địa chỉ của ông ta và đã để phong bì theo địa chỉ ấy. Xong chàng vặn đồng hồ đánh thức chàng dậy thật sớm, hầu để đi bỏ phong bì này vào thùng thơ ở góc đường đằng kia, cho người đến lấy thơ họ lấy và chuyển mở thùng thứ nhất trong ngày, cho thơ khỏi bị trải nải. Xong chàng tắt đèn đi ngủ. Ông Nghị Mân vừa bán được cho hãng Ancan mấy ngàn tấn mũ khô với giá rất cao, nên ông thích chí vô cùng. Sáng hôm sau, ông vô sở thật sớm để gửi người thơ ký riêng cho ông, chạy tìm mua ngay cho ông một cái bông xe Falcon để ông tặng cho rể của ông. Đó là một viên kỹ sư canh nông trẻ tuổi rất là ngoan, con nhà có đức mà ông rất quý vô cùng. Chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ cử hành hôn lễ. Bên xuôi của ông không có giàu, nên ông định giúp rể của ông, mà cử chỉ giúp đỡ rể đầu tiên là cho nó một chiếc xe để nó có phương tiện xê dịch coi cho nó được. Người thơ ký riêng vào buồng giấy của ông Mân để nhận lệnh và luôn tiện mang thơ từ vào. Hắn đi rồi, ông Mân không có việc gì làm nên xem thơ tính ngay. Một giấy báo giá cao su hàng bữa của hãng Ancan, một bức thơ của Bình Dương Ái Hữu Hội, một giấy thúc thuế và một bức thơ lạ. Ông ta xem bức thơ lạ ấy sau cùng và mồ hôi nhỏ giọt, mặc vào buồng giấy của ông có gắn máy lạnh. Ông đã bị hù rồi. Ông đầu hàng cho nó êm chuyện, mà cái vụ hù này nó xảy ra trước khi ông làm xuôi. Người hù chỉ hăm dọa sẽ công bố bức ảnh, nhưng mặt khác họ lại chủ trương lành mạnh. Xây dựng thì không hiểu họ làm gì mà dám công bố ra, cho khỏi sợ xấu mắt dân chúng, khỏi mang tiếng phổ biến ảnh khiêu dâm. Ông đầu hàng là vì ông sợ họ hại ông bằng cách khác mà thôi. Chỉ những cái tên vô danh tiểu tốt này thì đáng kiếp thật. Họ không nói chuyện công bố không biết gì hết, mà chỉ nhắm vào cái chỗ yếu nhất của ông là gia đình của chú rể chưa cưới con gái của ông. Thật là nguy. Ông Mân tự thề rằng từ đây ông mà có đi giải trí lành mạnh, ông sẽ trá hình làm ông ba Tàu thì yên tâm nhất. Có đi nhảy, ông vui vài tiếng đồng hồ rồi đi về, lạy các bà vũ nữ 30-40 lạy, không hề dám bắt bồ với bà nào nữa, cho giàu chỉ một đêm thôi, vì cái bản mặt của ông không còn em nào mà không biết mặt. Nhưng cái tai nạn bây giờ tính làm sao cái đã. 300.000 thì đối với anh ông không có bao nhiêu, nhưng cái thằng khốn kiếp này lại cho ông biết nó còn có một bản chụp lại. Nếu mà nó lưu manh, ông sẽ bị làm tiền mãi mãi. Ông Mân định đi tìm kẻ hù ông để bắt đền. Từ ngày ông đầu hàng, ông rất mực thiện cảm của họ. Ông sẽ bắt đền họ ở cái chỗ họ bất cẩn để lọt một bức ảnh vào tay một người khác. Họ là người biết tự trọng thì không thể họ cho em út của họ làm tiền ông. Họ chỉ bất cẩn thôi mà. Để khỏi mang tiếng, họ sẽ mần thịt cái thằng này. Đó là cái mẹo tự vệ rất hữu lý và tài tình, nhưng rốt cuộc ông Mân vẫn không dám thi hành theo mẹo ấy. Ông sợ thằng ấy nó cố lì chịu chết để trả thù, và bạn nó sẽ làm đúng theo lời dặn của nó thì chết chứ chẳng chơi. Ông thở dài nhẫn nại chịu số phận, lấy giấy ra sao lại lời tin nhắn rồi đích thân ông mang đến nhà báo buổi chiều. Xong ông ghé ngân hàng để rút đủ số tiền 300.000 đồng, toàn là giấy lớn. Báo tên là buổi chiều mà lại đề ngày buổi sáng hôm sau, nhưng vẫn ra buổi chiều hôm nay mới là kỳ cục. Ngày giờ hẹn là 11 giờ trưa mai, nhưng sợ sáng mai hoặc chiều mai thì bị kẹt cái gì không đi lấy tiền được thì khổ với cái kẻ vô hình. Đêm nay ông lại sẽ khổ với bà. Không dám cất tiền tại sở, ông chỉ còn mang cái số bạc lớn đó về nhà. Nhưng bà xã sẽ hạch sách thì biết ăn nói làm sao. Thật là ham vui một buổi, chịu sầu không biết mấy năm mà nói. Được lát nữa về nhà, ông sẽ vứt cái cặp da lên trên bàn viết như là cái cặp chỉ đựng giấy bình thường. Rồi ông sẽ lừa thế để cất cái cặp đó vào trong tủ sách. Tủ này thì có khóa. Tồi tớ ông, chắc không dè trong ấy đang có để bạc to lắm. Còn đêm nay thì ông nhất định nằm nhà. Ông Mân gọi rượu khai vị, rồi ngồi đó đọc một tờ báo phát hành vào buổi trưa. Ông ngồi đưa lưng ra đường Hai Bà Trưng, tức đưa mắt ra cửa phòng ăn, và ông đang trải tờ báo lên mặt bàn, tránh che cái mặt ông để có kẻ ấy có vào là thấy được ông ngay. Hắn không có dặn ông mang dấu hiệu riêng nào, thì hắn phải biết mặt của ông. Ông chỉ phải đợi có 5 phút thôi, có lẽ hắn rình ở đâu bên nhà đèn, đợi ông vô ngồi yên nơi, rồi đi theo liền. Ông thấy một thanh niên đẹp trai xăm xăm tiến về phía ông. Hắn dừng bước lại trước bàn ông, nghiêng mình thi lễ rồi nói: "Tôi là Nguyễn Văn Hai. Hôm kia đọc xong bức thơ, ông muốn bẻ họng cái tên này, nhưng ông đã hết giận rồi nên bình tĩnh, chỉ chiếc ghế trước mặt ông một cách lặng lẽ." Thanh niên lặng lẽ ngồi xuống, ông hỏi: "Anh muốn gì?" "Dạ, cho cháu xin một chai Coca-Cola mà thôi." "Bồi, một Coca-Cola. À, anh có muốn ăn cơm với tôi hay không?" "Thưa ông, dạ không." "Vậy thì hãy cho xem tấm ảnh đó đi." "Vâng, nhưng ông không nhận điều kiện chứ?" "Hễ đúng là ảnh của ông với lại của Thu Mai là phải chi tiền ngay đấy." "Được. Và ông biết rằng tôi còn một bức hình chụp lại do bạn tôi cất giữ." "Tôi biết, tôi lương thiện." Định không sợ sạch gì cả, thò tay rút bớt và đặt úp cái bức ảnh trước mặt ông Nghị Mân. Trên tờ báo mà ông trải ra ở trên bàn, ông Mân dở hé tấm ảnh đó xem như là một con bạc đang xem lá bài cào thứ ba. Ông hồi hộp lâu lắm mới dựng đứng bức ảnh và rụng rời, thật là không chối cãi gì được nữa. Ông cười sau mấy mười giây choáng váng rồi hỏi: "Anh có phải là nhiếp ảnh viên?" "Dạ thưa không." "Chắc ông cũng đoán biết rằng một tay nhiếp ảnh viên mà làm xong công việc ấy rồi thì sẽ bị tịch thu máy ảnh liền, hay ít lắm cũng sẽ bị tịch thu cái cuốn phim đó. Không ai được ảnh cả, trừ những người tổ chức." "Vậy thì anh ở trong ban tổ chức nào?" "Dạ cháu còn trẻ con, đâu có được cái danh đó." "Trẻ con mà đã thạo đi làm xăng ta rồi, khá lắm đấy. Nếu anh làm tài tử, tôi khuyên anh nên giải nghệ ngay. Sao cái vụ này nguy hiểm lắm đấy." "Dạ cháu xin vâng theo lời ông." "Để tôi đưa tiền cho và tôi sòng phẳng với anh. Anh phải nên đốt bức ảnh kia đi nhé." "Vâng." "Anh nên biết rằng tôi đã bắt bồ với kẻ hù tôi rồi, và tôi có thể mần thịt anh, đừng có lộn xộn nữa đấy nhé." "Dạ cháu đâu có dám." Ông Mân mở cặp ra lấy tiền vứt lên trên bàn, 6 gói tất cả, mỗi gói là 10 ghim. Định rất bối rối vì chàng không có gì để đựng nó cả. Ông Mân bảo hắn lấy cái tờ nhật trình của ông mà gói lại. Chàng mừng rỡ và hối hận quá, mắc cỡ đối với con người tốt bụng như vậy. Những lời khuyên răn của ông ta không phải là lời lẽ của kẻ đã cho lính rình đâu. Chàng gói xong tiền đứng lên, nghiêng mình thi lễ thật sâu rồi đi ngay. Định không ăn cơm trưa, chàng sợ mất tiền. Chàng nhịn đói đợi giờ các ngân hàng mở cửa để gửi hết số bạc này vào đó tạm vài bữa. Và mãi đến lúc mở cửa vào nhà, tim chàng mới thôi đập mạnh, vì chàng cứ sợ lính sẽ thọp cổ ở dọc đường. Bỏ ăn trưa, người con trai mạnh khỏe này vẫn không nghe đói. Chàng mừng quá no, không phải mừng vì được tiền mà là được lan. Vâng, bao hoạt động thủ đoạn liều lĩnh của chàng hôm nay cũng là vì Lan. Cho Lan để được với Lan. Lan không có đòi hỏi gì cả, nhưng không muốn Lan có một người bồ quá nghèo nàn. Định lại quên cả đói vì bận băn khoăn về lời hứa với Thu Mai. Chàng có thể nuốt luôn mà Thu Mai không dám làm gì chàng cả. Nhưng chàng chưa hẳn là một tên lưu manh chánh hiệu, nên cứ nghe thấy khó chịu trước ý nghĩ bội ước. Rốt cuộc thì chàng quyết định ăn gian phân nửa, chỉ biếu Thu Mai có 50.000. Định lay quay với những ý nghĩ ấy mãi, rồi lại xem đồng hồ thì đã 2:15. Chàng đi tắm rửa thay y phục, phân tiền ra làm hai gói. Gói lớn đựng 240.000 sẽ gửi ở trương mục tiết kiệm của Việt Nam Ngân hàng. Gói nhỏ thì đựng hơn 40.000, chàng để ở nhà dưới nệm. Gói 10.000 nhét ở túi quần bên trái, còn 10.000 nữa thì nhét ở túi quần nhưng ở bên phải. Rồi chàng ra khỏi nhà bắt taxi dòng tuốt xuống đại lộ Nguyễn Huệ. Khi gửi xong số bạc là 240, Định mới an lòng và đi ăn đỡ một tô mì, uống một chai băm ba. Giờ thì chàng đã tư tỉnh lại rồi, nên lại bắt taxi để vô Nguyễn Trãi. May quá Thu Mai còn có ở nhà và đang giỡn với con một đứa gái lên 4 tuổi. Thấy mặt tên cướp ảnh, Thu Mai nửa mừng nửa lo, không biết hắn tới để sanh chuyện gì nữa hay là đến để thực hiện lời hứa. Không muốn bị đón tiếp bằng bộ mặt đưa ma, Định nói mau: "Có lúi cho em đây." Tức thì sắc diện Thu Mai tươi như hoa, nàng bảo con vào chơi ở trong buồng rồi hỏi: "Sao lẹ dữ vậy hả người quân tử?" "Hãy giỏi chạy thì nó lẹ chứ sao, nhưng không được như ý đâu." Thu Mai hơi lo hỏi: "Anh nói vậy nghĩa làm sao?" "Anh đòi nó 300, nó chỉ đưa có 100 thôi, mà anh cũng nhận đại." "Ừ, chú ngục, người đẹp đã muốn sổ nho rồi đấy." "Không, anh không dạy đâu, tại nó liều đó." "Nó liều làm sao?" "Nó nói tiên tổ các nhà báo cũng không dám đăng bức ảnh đó, thì làm sao mình công bố ra được đây? Như vậy là nó đắm thèm sợ mình." "Anh ngu lắm đó nghe, chứ phải để cho em thì là ăn chắc." "Em lấy lẽ gì để nói cho nó sợ đây? Biết đâu lúc đó tùy cơ ứng biến." "Thôi đi, mổ cũng có sạn trong đầu chứ không phải là vừa. Nhưng rủi gặp một cái thằng liều thì cũng vô phương gậy gỡ. Nó nói xấu vài ngày chứ chẳng xấu hoài đâu mà lo. Đòi nhiều quá nó lầm lì, cho khỏi tốn đồng xu nào hết." "Em nè, anh đến đây là để giữ lời hứa với em, chứ nếu anh trốn mất em cũng chẳng biết anh đâu mà tìm. Như vậy em tính sao? Em muốn lấy hết anh cũng phải đưa mà thôi, nhưng mà em nỡ lòng nào? Em tới 4 đứa con, còn anh thì cũng sắp có vợ, chứ anh muốn chặn lại bao nhiêu? Công bình là hơn, cả hai đứa ta đều có công như nhau, thì thôi mỗi đứa một nửa." Mai sụ mặt vùng vằng: "Thật là xui xẻo, phải sổ bồng lòng mới được." "Khỉ khô phòng lòng chứ bồng lòng là cái quái gì. Thôi đi, lãng xẹp, nếu chuyện tiền đây không nói, để nói chữ nho. Người đẹp thật là không còn gì tiên phong đạo cốt trong đăng xin nữa cả." Định an ủi: "Bức ảnh ấy em cất đó cho con hai đuôi nó nắm, chứ cũng chẳng đẻ ra được đồng xu nào cho em. Giờ thì em được 50.000, em nên cho đó là hên." "Thôi, đưa tiền đây, đừng có nói nhiều lời." Định móc túi ra và mắt Thu Mai sáng lên, nhưng chỉ thấy có 2 ghim. Rồi Định ngồi im luôn, nàng nhảy đông đỏng: "Sao lại có 10 vậy?" "Còn 40, anh chỉ đưa với điều kiện." "Cái thằng ăn cướp lại còn điều kiện gì nữa đây?" "Là tối nay em nghỉ làm, ở nhà với anh." "Thôi đi, anh sẽ tới đó 8 giờ, nếu không có tiền em đi cũng chẳng có muộn mà." "Nhưng đi hay không đi không quan trọng, cốt là phải có tiền. Nếu anh vác cái mặt không lại đây thì sao?" "Thì em sẽ sử dụng chổi chà hay là cái gì thì tùy em." "Tức chết đi thôi nè trời." "Có gì đâu mà tức, chổi chà mà làm gì. Em có ham đánh chổi lên đầu thằng xỏ lá nào đâu. Em chỉ cần có tiền thôi." "Đã bảo anh có thể trốn luôn được kia mà. Anh tới đây là em tin cậy anh được rồi đấy." Thu Mai chỉ làm thinh định nói: "Thôi cười một cái coi, không thôi thì anh quất ngựa, anh đi mất cho mà xem." Thu Mai mỉm một nụ cười héo hon, định hôn lên tóc của nàng một cái rồi nói: "Má bày trẻ còn đường lắm đấy, đã 30 chưa?"
22 thôi.
22 mà lại có con 5 tuổi. Như vậy năm tới má bày trẻ sẽ 21 cho mà coi. Thôi anh đi đây, nó hẹn chiều nay mới đưa thêm, chớ đã lấy được trọn vẹn số tiền đó đâu. Và tối nay anh sẽ đến với số tiền, và khuya thì anh ra đi với một chút xíu tình cảm của em. Thu Mai vẫn còn sầu mà định rời cô vũ nữ này, rồi đi rảo các salon xe cũ. Chàng tìm được một chiếc xe Peugeot 203 mui trần, hai chỗ ngồi kiểu xe tuy xưa mà vẫn còn phong độ, lại không quá hào sang, quá cao giá. Nhưng qua 6 salon rồi mà chẳng gặp chiếc nào cả, khiến cho chàng sốt ruột ghê lắm. Chàng nhất định chỉ gặp Lan khi nào có xe, nhưng lại nôn nao gặp Lan, nhưng xe thì lại tìm không ra, thì biết làm thế nào bây giờ? Bọn chủ salon họ đề nghị hãy chàng cồm măng thì họ sẽ kiếm ngay cho chàng đầu hôm sớm mai, nhưng chàng không dại, đưa lưng cho họ đập bằng cách ấy. Ngày mai chàng sẽ đi lục lạo một lần nữa, nhưng chàng lại muốn gặp Lan ngay bây giờ, sốt ruột quá. Định tuy còn trẻ tuổi vẫn khá kinh nghiệm. Thu Mai tuy có gương mặt và tấm thân diễm lệ như vậy, nhưng thật ra thì chẳng ra cái mẹ gì hết khi ân ái với ả ta. Tuy nhiên ái tình thú vật vẫn giúp chàng tạm quên được tình yêu phần nào. Vì thế mà chàng mới chặn lại 40.000 để bắt cóc Thu Mai đêm nay, chứ chàng có thèm khát gì ả ta đâu. Những cậu thất tình mà không dám tự tử, những cậu yêu mà chưa được họ đã hành động giống như chàng, đó cũng là một cách mượn rượu giải khuây. Cái thứ men tình này là men mục, không làm họ say được nhưng mà cũng đỡ buồn. Khi định trở lại căn nhà ở hẻm Nguyễn Trãi, vừa chung vô đầu hẻm là chàng ngây người, vì chàng đụng đầu hai thiếu nữ mặt đầm y như là Lan, và cũng như Lan, họ đẹp như một buổi sáng. Nhưng mấy giây sau đó chàng hơi buồn. Thiếu nữ sống bình dân mà mặt đầm đi đâu thì đến 99% chắc chắn họ là gái sờ nách ba. Một ngày kia Lan rất có thể gia nhập vào cái đạo nữ binh này lắm. Lan mà ngày nay chàng để ở trên tất cả, và bao nhiêu người đẹp như Thu Mai, như Lan, như hai cô lúc này, bao nhiêu người đẹp loại ấy làm cho nhan sắc mất hết cả tính cách thiêng liêng của những tác phẩm đẹp tuyệt vời. Vâng, một mỹ nhân là một nghệ phẩm quý giá vào bậc nhất trong thiên hạ. Người ta hy sinh ngai vàng để được người đẹp, chứ có bao giờ ai dám hy sinh tài sản để được một bức tranh, một quyển sách đâu. Nhưng người đẹp là như thế nào đó à? Lan chỉ mới bị quen ố có một lần thôi, nhưng Lan cũng sẽ bẩn thỉu đúng mức cao độ vi trùng như hàng vạn người đẹp khác loại này. Mà nào ngoài ai biết đâu, gặp Thu Mai, gặp hai cô bé này lượn phố ban ngày, những gã con trai như chàng cứ ngẩn ngơ đuổi theo họ bằng cái ánh mắt, rồi tối về nhà mơ mộng viễn vông. Bởi có một số gái này họ thông minh quá, cố lấy cho được một cái bề ngoài con nhà lành, trông cứ như là nữ sinh, hoặc như là vợ một kỹ sư, hoặc như là Thu Mai chẳng hạn. Định có phải là một anh con trai mới lớn hoàn toàn dốt gái đâu, vậy mà chàng vẫn cứ còn phải bước thêm từ vỡ mộng này đến vỡ mộng khác, thì có đau cho những giấc mộng của bọn thi nhân hay không chứ? Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương thì hay lắm, các nàng chỉ nên mờ ảo ở đằng xa mà thôi, chớ nên đến gần các nàng, dòm sát quá mà phải buồn. Chàng rất hối hận đã lao đầu vào lữ đoàn mông đen, cái nghề có khả năng đập tan tất cả ảo ảnh của cuộc đời. Cái nghề tai hại, nó chỉ cho kẻ hành nghề thấy toàn bề trái của một cái gì đẹp đẽ, sang cả ở trong xã hội. Một ông gia trưởng bị nhân tình cho mọc sừng, sau khi gạt vợ ở lại nước ngoài, rồi đi mua con gái để gỡ gạt. Một ông gia trưởng khác làm cái trò con heo, cả hai ông đều đứng đắn, đều được người ngoài kính nể vì địa vị tư cách của họ. Với lại, một Thu Mai trẻ như 22, đẹp như minh tinh màn bạc, mà là mẹ của bầy con nheo nhóc, mà có lẽ bốn đứa mang bốn màu da khác nhau. Cái buồn ngủ của riêng là buồn ngủ đờ lít, mà nó cứ còn mang những dấu vết bẩn thỉu, thầm lặng mà tưởng tượng là bắt nhòm, thì không biết bên trong buồn còn chứa đựng cái gì tồi tàn nữa hay không thì chẳng rõ. Cửa mở nhung màn buông một bức màn đỏ. Hồng lâu đây mà, người xưa không có nghiên cứu màu sắc một cách khoa học như là người thời nay, nhưng họ biết dùng cái màn nóng là màu hồng. Đó là một cái màu kích thích. Định không gõ cửa, cứ vén màn vào đại và bắt gặp Thu Mai đang trang điểm ở trên bàn phấn. Đứa bé gái có lẽ là trưởng nữ của nàng, bắt chước mẹ lấy bông phấn, nó chậm lên mặt của nó. Nó làm không đều tay và da mặt của nó giống như cái màu bánh ít, thành thử trông nó giống như một chú hề. Thu Mai ngồi đưa hông ra ngoài, đã thấy chàng ở trong gương nhưng chẳng buồn quay lại và cũng chẳng buồn chào hỏi gì cả. Định cũng chẳng thèm nói gì, cứ nhìn con bé rồi lại suy nghĩ miên man, tự hỏi không biết mấy năm nữa thì má nó sẽ bán nó, và tự hạ hỏi có phải chăng là bà ngoại nó năm xưa cũng đã bán má nó cho một chú chợt già kia. Đã bốn con, Thu Mai vẫn chưa bị méo mó cho lắm, nên Định không phải thấy cảnh tang thương lúc người đẹp trang điểm chưa xong. Có những người đẹp mà ta không bao giờ nên rình xem lúc họ trang điểm cả. Họ mà bắt quả tang đang rình họ, họ cũng chẳng làm gì ta được. Nhưng ta lại phải chịu một sự trừng phạt nặng nề vô cùng, là phải chứng kiến một cảnh bể dâu, trông thấy mà đau đớn lòng. Ruộng dâu quá bể thật đó chứ, cho đến những quả núi cao ngất nơi họ cũng đã bị gió bụi thời gian làm chài xuống và muốn chảy thành suối. Thu Mai đã xong cái việc quan trọng nhất ở trong ngày. Trong đời của nàng, công việc nhờ đó mà sống, công việc sơn phết cái bức tường sắp đổ và bắt đầu bị đóng rêu. Nàng ra lệnh cho con: "Mai, đi vô trong chơi đi con." À, té ra con bé kia nó cũng tên Mai, chắc má nó tên thật là Nguyễn Thị Mẹt. Thế hệ của nó có phước hơn, được mang một cái tên cúng cơm dễ coi, khỏi phải nhờ bồ đặt giùm biệt hiệu giống như má nó. Bé Mai bỏ bông phấn xuống, nó nhảy mấy cái là tới cánh cửa ba nô giả, mở cửa rồi biến mất liền. Khi cánh cửa ấy được mở ra trong mấy giây, Định nghe trong đó trẻ con đang họp chợ hay đang đánh giặc gì đó không rõ. Có tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng cười, lại có cả tiếng mắng chửi thô tục của bà bếp, kim chị Vú, kim luôn cả con sen mà chàng đã thấy mặt rồi. Thu Mai bước theo con để móc cửa lại ở bên ngoài, bỏ tù lũ kia ở trong ấy. Chàng không tin rằng con bé Mai lại ngoan đến thế. Nó vâng lời mẹ nó thấy thương. Có lẽ nó đã phải ăn hàng trăm chục trận, những trận rồi nó thành như một cái máy chạy trốn mỗi lần có khách, mà má nó thì cần sự vắng mặt của nó. Thu Mai chưa buồn mặc áo, chỉ có cái áo xuống chen mà thôi. Nàng khoanh tay lại và hất mặt lên để nghinh người khách như thầm hỏi: "Có hay không? Mày nói đại ra cho tao biết để tao tính cái số phận của mày." Định mỉm cười hỏi đùa: "Cây chổi chà ở đâu?" Thu Mai không đáp, bước lại giường dở nệm lên và rút từ dưới ấy một con dao yếm. Nàng nói: "Không thằng xỏ lá nào mà ra khỏi nhà này một cách lành lặn được cả, không mang theo kỷ niệm nơi trán thì phải cũng để lại đây một đốt ngón tay. Định cười hề hề, súng lục không sợ con dao, nhưng có đây nè bà nội ơi, đừng làm như vậy, làm cho anh mất cả hứng thì uổng đêm nay lắm. Nói rồi Định thò hai tay vào túi quần. Thu Mai cứ ngỡ rằng chàng sẽ rút súng ra nên toan nhảy đến ra tay trước. May thầy chàng lẹ làng móc bạc ra từ hai túi quần, mỗi túi đựng được 20 ngàn, rồi vứt tiền lên trên nệm. Định nghe một tiếng rỗn ở dưới gạch, hình như là con dao yếm nằm sát ở chân tường, và người đẹp cười xinh tươi như một nàng tiên trong đăng xin bước tới chụp lấy vai chàng bằng hai tay rồi nói: té ra trên đời này cũng còn có người quân tử. Còn, nhưng toàn là quân tử Tàu không mà thôi. Anh đây cũng vậy, anh giữ lời hứa với một mục đích rất không đẹp. Anh chỉ muốn chinh phục em mà thôi, chứ không có quân tử cái khỉ khô gì hết. Và em đã bị chinh phục rồi đó. Nhưng mà bà lại du côn như phù gạo, khiến cho cái kẻ si tình này mất cả nguồn thơ. Vậy thì em phải làm beo với lũ cọp kia chứ. Với người quân tử thì em vẫn là em nhỏ cần được anh hùng che chở. Thu Mai kéo thật mạnh và thật đột ngột vào vai của Định, thành thử chàng bị xô vào người nàng, và nàng canh tài tình thế nào mà đưa má ra thật đúng vào cái dây mà mặt chàng chạm phải mặt của nàng. Hồn cứng bách người đẹp một cái rồi Định cười nói: anh thật không dè, một con người đi được những bước mềm và nhẹ như mây bay lại du côn đến như thế. Thu Mai kéo bạn lại giường, hất tiền để lấy chỗ ngồi rồi nói: anh chưa có biết, chứ có lần em đã đánh gãy giò hai thằng phu xích lô đạp. Em dốc hoài. Thiệt đó chứ, chuyện chỉ mới xảy ra năm ngoái đây thôi. Đọc kể cho nghe thử xem. Chẳng năm ngoái em có chồng. Ồ, có chồng sang nhỉ. Chồng thật đấy, chứ có phải là nuôi ma cô đâu, mà anh cho là sang. Ba thằng Út bây giờ đó mà. Ồ, vậy à. Thế anh ấy bây giờ ở đâu rồi?
Chết rồi.
Chết nghĩa là bị em khai tử ở lòng em. Anh muốn hiểu sao thì tùy ý anh, nhưng anh lại không hiểu rằng chính nó đã khai tử em nơi lòng của nó. Ừ, cũng có thể là như vậy, nhưng hiện trong buồn thì chỉ có trẻ con thôi chứ. Thì không tin anh cứ xét nhà đi. Thôi đủ lắm rồi, vô trong ấy điếc tai lắm. Thôi em kể tiếp đi. Ừ, em có chồng. Đêm đó anh ấy nói đi chơi tới sáng, chuyện cũng bình thường xảy ra. Nhưng khuya em lại về thì chính anh ấy ra mở cửa. Em đi bằng xích lô đạp, một chiếc xích lô đạp thứ nhì, nhìn sao bén gót. Chiếc ấy chở một ông quê kỳ. Em đã bị lỡ bộ, bắt buộc phải trở trái làm mặt. Em làm bộ như vừa chợt thấy chiếc xe sao, và nổi sung thiên lên em chửi lớn: cái thằng xích lô chó đẻ này, mày lén chở quê kỳ theo tao đó hả? Tiền sư cha mày, ông bà ông giải nhà mày, cao tầng cố tổ cha mày. Chính em gọi nó trả giá hẳn hôi, chớ chú quê kỳ đâu có biết gì. Và chính em trả tiền xe cho khách, lần nào cũng vậy cả. Bị chửi bất ngờ, thoạt tiên thì nó kinh ngạc vô cùng, nhưng rồi nó cũng nổi xung thiên, nó chửi em tan nát. Tuy nhiên đàn ông không thể đấu khẩu mà thắng lại với đàn bà, nên cái thằng xích lô chở em nó chẳng ăn nhầm gì vào cái vụ đó, cũng xem là vô binh bạn đồng nghiệp của nó trước một chuyện chứng đời. Cả xóm đều mở cửa ra xem. Chú quay kỳ ngơ ngác không hiểu sao người đẹp lại rủ chú về nhà, rồi lại bỗng nhiên khai chiến. Rồi thấy thiên hạ cứ đổ xô ra xem đông quá, chú ta hoảng lên co giò tẩu thoát. Hai thằng nhất định không chịu thua, và cái thằng chó quê kỳ toan phân bua với cả xóm rằng chính em gọi khách cho nó đi. Em sợ quá, cần phải bịt mồm của nó ngay, nên nhảy tới đấm vào mũi của nó liền. Cả hai thằng sếp đều ráp nhau mà đánh em. Em lại co chân lên, rút chiếc giày ra, nện cái gót nhọn hoắt vào đầu của chúng nó. Chúng nó đau quá cũng co giò bỏ chạy, nhưng cả hai đều vấp té gãy giò hết cả hai. Định cười ngất một hơi đến tức cả ngực, tức cả bụng. Chàng càng vỡ mộng thêm sau câu chuyện ngược xuôi của người đẹp, nhưng quả thật chàng được quên tình yêu. Người đẹp có một tòa thân hình rất là dễ mến, có làn da mát rượi, thì Lan tạm bị đẩy lùi vào cửa buồng ở phía bên trong, buồng tâm trí của anh, và bị bỏ tù ở trong đó, như lũ trẻ nheo nhóc ở trong kia. Định yêu cầu: em nói chuyện tâm tình nghe cho nó mùi tí xem, anh đã thấy cô Thu Mai du đãng rồi đấy. Biết nói gì bây giờ? À nè, anh nói anh sắp cưới vợ hả? Ừ, thật đáng tiếc, nếu không anh làm chồng em thì ta sẽ có nhiều áp phe ngon lành lắm. Hay là có vợ, mặc có vợ, cứ làm chồng em như thường đi. Sao lại phải làm chồng em mới làm áp phe được? Thì anh phải khai gia đình tại đây thì anh mới có quyền. Có quyền để làm gì? Thì để làm áp phe chứ để làm gì. Thôi đi bà, tôi hiểu rồi. Không, chàng không thích thù mấy ông nhà giàu. Thu Mai giả đò đi đâu, về thình lình bắt gặp vợ ngoại tình. Không, việc đó để cho lũ ma cạo chúng nó làm. Em không có chuyện tâm tình thì nói chuyện tâm tình của người khác đi, của bạn đồng nghiệp của em. Biết nói gì bây giờ? À, này có hai con bé này hay lắm. Ừ, Quang Hô. Cả hai đứa đều gốc là con nghệ sĩ. Một đứa là con của họa sĩ trứ danh, còn một đứa là con của một nhạc sĩ tên tuổi. Hay quá. Một đứa thì cứ khoe với khách nguồn gốc rạng rỡ của nó, thì con đứa kia lại cố giấu cho họ như là mèo giấu phân. Còn thứ nhì là con tốt. Anh nói đúng đấy, cáo mượn quay hùng làm gì. Vũ nữ thì chỉ cần đẹp và nhảy giỏi, con có làm con vua thì chẳng có ai cần. Càng khoe càng tội nghiệp vong linh người chết. Té ra em cũng khá về tấm lòng. Xí, bộ anh tưởng em là quỷ sứ hay sao? Còn thứ nhì dễ thương lắm, hành nghề một cách lén lút và cứ khóc lóc mãi vì đau cho số phận. Có lẽ đó là một vũ nữ độc nhất Sài Gòn, còn biết đau một niềm đau loại ấy. Khóc lóc mãi vì đau cho số phận, có lẽ đó là một vũ nữ độc nhất ở Sài Gòn, còn biết đau một niềm đau nhân loại. Mấy con khác chỉ đau vì bị tình phụ mà thôi, chứ tụi nó đã dứt khoát được rồi với dĩ vãng khi bước vào nghề. Định ngủ quên luôn cho tới sáng bét tại đây, vì chàng lười ra đi lúc mệt, và vì người đẹp cứ níu kéo chàng ở lại với hy vọng mong manh. Chàng thích đời sống vợ chồng với nàng. Sáng ra chàng dậy thì ngoài kia nắng đã lên cao. Người đẹp tang thương không biết bao nhiêu, vì nàng đã tẩy quá trang lúc chàng vừa ngủ quên, triển lãm cái gương mặt xanh dờn và lôi tóc chải rối. Tầm phỏng bên trong bị sự lăn trở trong giấc ngủ biến thành như một cái tổ quạ. Giờ nó rối như là tình hình thế giới, chứ không còn rối một cách nghệ thuật nữa. Bắt buộc thì phải rửa mặt chải đầu. Định miễn cưỡng đi ra sau và thấy lũ trẻ đang ăn xôi ăn cháo. Chàng ngán ngẩm thế sự, làm vội vàng cho xong để rồi ra đi, không bao giờ dám trở lại đây lần nữa.